Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Trong chương trình phát thanh thứ hai 20 tháng 1 hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị các nội dung sau đây.
Trước hết là buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Tiếp đến là sinh hoạt giáo hội.
Và cuối cùng là suy tư bình luận.
Bây giờ, Trần Đỉnh xin tường thuật buổi đọc kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự vào trưa Chủ nhật hôm qua.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng. Chọn lựa gây sốc của Thiên Chúa là đứng về phía chúng ta. Giống như Gioan Baptista, chúng ta hãy để chính mình ngạc nhiên về điều mới lạ chưa từng thấy của Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu, người đã liên đới với chúng ta và cứu nhân loại bằng việc gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh như thế trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật thứ hai mùa thường niên. Ngài cũng bày tỏ ước mong hội nghị Berlin về Libya sẽ có những kết quả tốt đẹp. Roma, trong một ngày nắng đẹp tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cùng chia sẻ với các tín hữu về đoạn tin mừng theo Thánh Gioan trong phụng vụ Chủ nhật hôm nay. Trang tin mừng hôm nay tiếp tục nói với chúng ta về sự tỏ lộ của Chúa Giêsu. Thật ra, sau khi chịu phép rửa tại sông Jordan, người đã được Chúa Thánh Thần thánh hiến và có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta." Khác với các sách tin mừng khác, tin mừng Thánh Gioan không mô tả sự kiện này nhưng lại cho chúng ta thấy chứng từ của Gioan Tẩy Giả. Chính ông là người đầu tiên làm chứng về Chúa Kitô. Chính Thiên Chúa đã gọi ông để ông chuẩn bị cho điều này. Gioan Baptista nhận ra Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa đấng đến để xóa tội trần gian. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lời chứng của Gioan mời gọi chúng ta đặt lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Kitô làm trung tâm đời sống đức tin của mình. Hãy luôn khởi đi từ Chúa Giêsu, con chiên đầy lòng thương xót mà Chúa Cha đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta hãy để mình ngạc nhiên một lần nữa trước sự chọn lựa đứng về phía chúng ta của Thiên Chúa. Ngài đứng về phía chúng ta để liên đới với chúng ta là những tội nhân và để cứu tất cả thế giới khỏi sự dữ bằng cách mang lấy tất cả mọi trách nhiệm nơi mình. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy biết học Thánh Gioan Baptista, hiểu biết thâm sâu hơn nữa về Chúa Giêsu ngang qua tin mừng hoặc một biểu tượng hoặc một hình ảnh có khuôn mặt của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình biết mọi điều về người, nhưng không phải thế. Hãy dừng lại ở những trang tin mừng và cũng có thể chiêm ngưỡng một biểu tượng hoặc một hình ảnh về Chúa Kitô, khuôn mặt cực thánh của người. Chúng ta hãy chiêm ngắm người bằng đôi mắt và hơn thế là bằng con tim. Hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và nói với chúng ta từ bên trong. Chính Ngài đó, chính Ngài là con Thiên Chúa trở nên con chiên và hiến mình vì tình yêu. Chỉ một mình người mang lấy, chịu đau khổ, chuộc lại tất cả tội của mỗi chúng ta, tội của cả thế giới và tội của chính tôi. Ngài mang lấy tất cả nơi mình để giải thoát chúng ta, để chúng ta được tự do, không còn là nô lệ của sự dữ nữa. Đúng là chúng ta vẫn còn là những tội nhân khốn khổ, nhưng chúng ta không còn là nô lệ nữa. Không, chúng ta không còn là nô lệ, nhưng chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha xin Đức Trinh Nữ Maria khẩn cầu để chúng ta cũng có sức mạnh để làm chứng cho Chúa Giêsu và loan báo về người bằng lời nói và bằng một cuộc đời đã được giải thoát khỏi sự dữ. Sau đây, kính mời quý vị cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha và nhận phép lành tòa thánh.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
udini et ficiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione in cognovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh chuyển tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm mảnh hương và tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến hội nghị Berlin về cuộc khủng hoảng ở Libya diễn ra hôm nay. Ngài bày tỏ hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh quan trọng này sẽ là khởi đầu cho hành trình hướng tới việc chấm dứt bạo lực để sống hòa bình và ổn định tại Libya. Đức Thánh Cha cũng vui mừng khi nhắc nhớ rằng năm 2020 là năm được quốc tế quy ước là năm của các y tá và nữ hộ sinh. Y tá là những nhân viên y tế có số lượng đông đảo nhất mà cũng gần gũi nhất với các bệnh nhân, và nữ hộ sinh có lẽ là nghề cao quý nhất trong các ngành nghề. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để họ có thể thực hiện tốt nhất công việc cao quý của mình. Và trước khi chào tạm biệt các tín hữu, Đức Thiên Cha tiếp tục nhắc lại điều Ngài vẫn thường nói. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Loan báo tin mừng bắt đầu từ cuộc sống gia đình, những chỉ dẫn căn bản cho việc cử hành bí tích hôn nhân.
Quý thính giả thân mến, loan báo tin mừng là chủ đề mà trong thời gian qua chúng ta luôn được mời gọi học hỏi và áp dụng cho cuộc sống thường ngày. Và điều này càng trở nên thiết thực hơn trong tháng truyền giáo đặc biệt đã được cử hành trong tháng 10 năm 2019 vừa qua. Nhằm cụ thể hóa giáo huấn của giáo hội trong sứ mạng này, khởi đi từ thực tế của các gia đình, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những chỉ dẫn mục vụ của Đức Hồng Y Francesco Montenegro, Tổng giám mục Agrigento Italia về đề tài Loan báo tin mừng bắt đầu từ cuộc sống gia đình.
Đi vào chi tiết của đề tài, Đức Hồng Y nói về việc cử hành bí tích hôn nhân với nghệ thuật và vẻ đẹp, các chỉ dẫn phục vụ mục vụ cho việc cử hành bí tích hôn phối. Trong phần mở đầu của những chỉ dẫn, Đức Hồng Y viết: sự gần gũi như Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta là một cách thức mà chúng ta phải học hỏi và thực hiện trong các lựa chọn cụ thể của mình, đặc biệt là đối với thực tế gia đình. Trong hành trình sống đạo, gia đình và những ai đang chuẩn bị lập gia đình luôn là đối tượng cần được quan tâm trong các hoạt động mục vụ của giáo xứ. Đức Hồng Y nhấn mạnh về việc chuẩn bị hôn nhân. Việc chuẩn bị này không chỉ xem xét đến việc cử hành hôn phối như một bữa tiệc được tổ chức và vui sống. Chính vì thế, cần phải hướng dẫn cho những ai đang làm mục vụ biết đưa gia đình trở lại trung tâm, đồng hành cùng với các gia đình trong các giai đoạn từ chuẩn bị đến cử hành hôn lễ, đến cuộc sống được mời gọi, để rồi mục đích chính là hướng họ sống chung thủy và biểu lộ tình yêu với nhau.
Tài liệu của Đức Hồng Y có 3 phần. Trước hết, Đức Hồng Y phân tích 3 giai đoạn cử hành bí tích hôn nhân: chuẩn bị đời sống hôn nhân, cử hành lễ cưới và từ lễ cưới đến cuộc sống vợ chồng và gia đình. Trong giai đoạn đầu tiên, Đức Hồng Y nhắc lại rằng các tín hữu xin cử hành bí tích hôn nhân thường có xu hướng quá tập trung vào thiệp mời, quần áo, tiệc cưới và vô số chi tiết làm hao tốn tiền của cũng như năng lượng và niềm vui. Đức Hồng Y nói thêm: vì vậy, đôi bạn thường mệt mỏi và kiệt sức trong lễ cưới. Thay vì dành những năng lượng tốt nhất để chuẩn bị trở thành vợ chồng cho bước tiến lớn mà họ sẽ cùng nhau thực hiện, thì họ lại tiêu hao năng lượng trong những điều thực ra không quan trọng. Đức Hồng Y giải thích: tất cả điều này có xu hướng đánh giá thấp hoặc tệ hơn trong nhiều trường hợp, có thể dẫn đến việc coi hôn nhân chỉ như là một quy ước đơn thuần giữa hai người theo cách xã hội dân sự, hoặc là một nghi thức trống rỗng hoặc một dấu hiệu bên ngoài của một cam kết, một hợp đồng. Theo Đức Tổng giám mục Agrigento, điều này làm mất ý nghĩa của bí tích hôn nhân, vốn vừa là sự hoàn thành, vừa là điểm khởi đầu.
Đức Hồng Y tin chắc rằng hành trình dẫn đến việc cử hành hôn nhân không thể rút lại thành một vài cuộc gặp gỡ được thực hiện vội vàng. Sẽ thích hợp hơn bao giờ hết khi các cộng đoàn đề xuất những hành trình đức tin được truyền cảm hứng từ phương pháp khai tâm Kitô giáo để giúp các cặp vợ chồng từng bước chuẩn bị sống cùng nhau và đối diện với những thử thách của cuộc sống. Và ở thời điểm này, Đức Hồng Y một lần nữa trích dẫn lời dạy của Đức Giáo Hoàng Francisco khi khẳng định rằng không thể thiếu một vài khoảnh khắc mang tính cá nhân vì mục tiêu chính là giúp mỗi người học cách yêu thương một người cụ thể, người mà anh hay chị muốn chia sẻ cả cuộc đời. Học cách yêu một người không phải là điều có thể ngẫu hứng, ứng biến, cũng không thể là mục tiêu của một khóa học ngắn trước khi cử hành hôn nhân. Tổng giám mục tiếp tục: về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải quan tâm đến chất lượng nhiều hơn là số lượng, và cùng với việc canh tân loan báo sứ điệp tin mừng, chúng ta phải ưu tiên cho những người đang chuẩn bị kết hôn, giúp họ dấn thân vào một hành trình chọn cuộc sống với tinh thần tự do thực sự.
Ngoài ra, Đức Hồng Y Montenegro còn có lời khuyên dành cho những ai đang chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân, mà một trong hai người tuyên bố mình là người không tin hoặc đang tìm hiểu, nhưng chấp nhận và tôn trọng bạn đời của mình vì đức tin của người này. Trong trường hợp này, Đức Hồng Y nói vấn đề khác niềm tin không nên đặt ở điều kiện ban đầu, nhưng chính họ phải được đồng hành trong hành trình phía trước. Nếu người bạn đời không tin hoặc đang tìm hiểu sẵn sàng đối thoại và thảo luận, sau một thời gian đón tiếp và lắng nghe, đôi bạn được giới thiệu một hành trình tiền phúc âm hóa và phúc âm hóa để tái khám phá và đào sâu về đức tin. Đối với Đức Hồng Y, ngay cả những người yêu cầu kết hôn sau một thời gian chung sống, phải được người bạn đường giúp đỡ để hiểu sự lựa chọn của đời sống hôn nhân Kitô giáo qua con đường thích hợp đầy cảm hứng và với tinh thần giáo lý.
Trong giai đoạn thứ hai, Đức Hồng Y chỉ dẫn, ngoài việc cần nhớ rằng cử hành phụng vụ không được coi là một nghi lễ bên ngoài hay một buổi trình diễn, nhưng là hành vi thánh thiêng tuyệt hảo, còn cần phải liệt kê một loạt các thái độ cần tránh gây cản trở mầu nhiệm và ý nghĩa của bí tích vừa được cử hành. Cuối cùng, trong giai đoạn thứ ba, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, việc cử hành hôn nhân không có nghĩa là đã đủ cho đời sống hôn nhân, không cần phải học hỏi thêm điều gì nữa. Như thể vợ chồng giờ đã hiểu mọi sự về cuộc sống hôn nhân với những niềm vui và nỗi buồn. Vợ chồng ngày qua ngày được mời gọi để làm tăng giá trị hiện tại của ân sủng đã được Chúa ban cho họ qua giáo hội. Trong việc cử hành hôn nhân, cả hai cần phải diễn tả những gì đã được cử hành và sống thành những cử chỉ đời thường. Đây là một công việc khó khăn, nhưng với ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn tràn trong phúc lành lễ cưới, họ có thể bắt đầu một hành trình của tình yêu có hiệu quả và có ý nghĩa. Đức Hồng Y kết luận, sự trợ giúp này, chúng tôi mong muốn mang lại một hành trình đạo đức, giúp phục hồi vẻ đẹp của cuộc sống gia đình qua các giai đoạn khác nhau, từ chuẩn bị cho đến cử hành hôn phối, cho đến hành trình hàng ngày mà đôi bạn được mời gọi để hoàn thành.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận.
Năm mới đồ cũ, thế hệ trẻ Laudato Si.
Lối sống xanh theo chân Đức Thánh Cha Francisco không chỉ dừng lại ở những bài lý thuyết, nhưng dần đi vào lối sống của người trẻ qua những chọn lựa cho năm mới. Những cảnh báo nghiêm trọng về môi trường không còn quá xa lạ với Việt Nam. Chẳng hạn, bụi mịn đưa Việt Nam lên top đỉnh về ô nhiễm không khí, hoặc tổ chức Climate Central của Mỹ còn dự báo 30 năm nữa Sài Gòn sẽ biến mất vì nước biển dâng lên nếu chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Rừng Amazon cháy, tiếp đó rừng cháy ở Úc trong tháng qua. Thiên tai lẫn nhân tai năm Kỷ Hợi đi qua để lại cho thế hệ sau một tương lai mờ mịt như làn bụi mịn. Tờ báo The Guardian của Anh bắt đầu gửi newsletter về Greenlight, điểm tin xanh cho độc giả. La Croix, La Vie, những tờ báo công giáo hàng đầu của Pháp cũng không nằm ngoài chiến dịch truyền thông xanh vì một tương lai tươi sáng cho thế hệ Laudato Si. Trước thềm năm mới và trước những thông tin hàng giảm giá đến dồn dập, những người trẻ công giáo cần những hướng đi nào để cùng bước đi với Đức Thánh Cha qua lời mời gọi về ngôi nhà chung. Có lẽ không thiếu những sáng kiến từ nhiều người quan tâm đến môi trường, nhưng giá như môi trường cũng là một ưu tiên trong lối sống của tất cả những ai đang sống trên trái đất này. Và với những sáng kiến tích cực, chúng ta có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ trái đất qua những cử chỉ cụ thể trong những ngày Tết.
Hàng địa phương. Ngày Tết, đôi khi người ta thích có điều gì đó đặc biệt. Mỗi năm có một lần mà. Nên thích chọn mua những mặt hàng nhập khẩu hơn thay vì dùng đồ nội địa. Có thể vì hàng ngoại tốt, nhưng cũng có thể chỉ là nghĩ như thế. Nhưng dù là thật hay chỉ là nghĩ, thì vì một tương lai xanh và bền vững, con người cần chọn lựa một ưu tiên khác xanh hơn. Việc sản xuất hàng loạt và vận chuyển sản phẩm đường dài xuyên lục địa tiêu tốn nhiều năng lượng vốn đang cạn kiệt và góp phần không nhỏ làm cho trái đất nóng lên. Đó là một trong những nguyên nhân mà bài viết của Cameron Singleton nói đến sự liên hệ giữa việc ăn bò beefsteak tại Việt Nam và cháy rừng tại Úc. Bài viết này không nhằm quảng cáo hàng Việt, nhưng nếu xét một cách khách quan và công bằng, nhiều sản phẩm địa phương made in Vietnam có chất lượng không kém hàng ngoại. Nếu ưu tiên của bạn là sống xanh, thì thế nào bạn cũng sẽ tìm cho mình được những sản phẩm Việt vừa ý, hoặc ít nhất là đủ hài lòng với chọn lựa sống xanh của mình. Có một điều may mắn, chợ quê ở Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn bị máy móc hóa. Mặc dù chợ quê ngày Tết có nhập hàng loạt đồ công nghiệp nhanh từ Trung Quốc, nhưng vẫn không thể lẫn vào đâu được những hàng đào, hàng chuối. Cô bán trà, bán rượu ngon như nhà làm. Đây không phải là một chọn lựa quê mùa hơn so với việc kéo giỏ đi siêu thị. Nhưng giữa những nét đẹp văn hóa, ở đây còn nhìn thấy một hành động xanh. Bạn có biết rằng tại Pháp và các nước châu Âu, người dân bắt đầu quay lại với lối chợ địa phương nhiều hơn. Thay vì mua đồ ở cửa hàng tiện lợi và siêu thị với hàng nhập khẩu đựng trong vô vàn túi ni lông. Chợ quê Tết với hàng hóa địa phương không chỉ là một nét văn hóa, nhưng là một lối sống xanh mà các cụ đã từng làm. Và chúng mình sẽ tiếp tục làm.
Mùa thông minh. Không ít bạn trẻ đã bắt đầu ý thức về môi trường với việc lựa chọn những bộ quần áo, trang phục từ chất liệu tự nhiên và sản xuất thủ công. Đây cũng là một lựa chọn thời trang bền vững từ việc chọn nguyên liệu tự nhiên và địa phương, nhân công làm việc trong môi trường ít nhiễm độc hại và được trả lương công bằng. Đây cũng là một lựa chọn thông minh thay cho việc chạy theo những mặt hàng thời trang nhanh vốn được sản xuất ở những xưởng công nghệ độc hại từ khâu nhập đến khâu xuất mà đôi khi chúng ta giả vờ quên. Bên cạnh đó, có một lựa chọn cũng còn thú vị hơn nữa là trao đổi đồ dùng hoặc tìm hàng second hand, hàng đã qua sử dụng. Tại Hà Nội và Sài Gòn đều có những nơi có thể tìm được những mặt hàng còn tốt đã qua sử dụng. Hơn nữa, mạng xã hội cũng đóng góp rất tốt cho việc tích cực này. Đặc biệt, có những hội trao đổi đồ cũ trên mạng xã hội là nơi bạn có thể thực tập việc trân trọng đồ đạc. Hãy để cho đồ đạc của bạn có cơ hội sống thọ hơn.
Nói chuyện về môi trường. Ngày Tết là dịp để người thân, bạn bè, xóm giềng trò chuyện và cả tám chuyện với nhau. Giữa bao câu chuyện làm quà của ngày Tết, thì những thao thức về môi trường, những sáng kiến và khích lệ sống xanh cũng là một đề tài chung thú vị đấy chứ. Sao lại không nhỉ? Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta hãy chiêm ngắm thiên nhiên trong vẻ đẹp của tạo hóa. Đó là cả một công trình tạo dựng trong sự mầu nhiệm. Mỗi ngày, Ngài nhắc nhở chúng ta về sự hoán cải môi sinh. Liệu việc mua sắm của tôi có làm ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật, thực vật và con người không? Tết là một dịp đặc biệt với người Việt để đón nhận những điều mới mẻ. Sự mới mẻ không chỉ dừng lại ở đồ đạc, quần áo. Đó còn là thời gian để chiêm ngắm sự sống nảy chồi trong vạn vật. Khi có những chiêm ngưỡng tự nhiên ấy, một cành đào trong vườn, một tách trà và dĩa mứt tự làm cũng đủ để có một cái Tết thật đầy. Thiết nghĩ, thế hệ Laudato Si bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Và trong những ngày chuẩn bị mừng xuân mới, Radio Vatican xin mời quý vị cùng thưởng thức những bài thánh ca mừng xuân. Và trước hết chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm rất vui tươi, đó là bài Xuân Bình An, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bách, do phần trình bày của hợp ca Suối Việt.
Xuân thế gian từng ngày sẽ tàn mau, ngày là Chúa xuân ngàn sau không úa phai. Nguyện ngày khấn ban niềm cây tình lòng mến, Chúa ban xuân cho mùa xuân luôn vững bền.
Xuân đã về đây, nơi giáo đường lời kinh ca vun bay. Con khấn nguyện một năm thêm ân phú, Chúa thương ban bình an cho từng ngày.
Thank you.
nào mấy ai sánh bằng.
Xuân đã về, mừng xuân đã về đây, nơi giáo đường lời kinh ca vun bay. Con khấn nguyện một năm thêm ân phúc, Chúa thương ban bình an cho từng ngày. Xuân đã về, mừng xuân đã về đây, nơi giáo đường lời kinh ca vun bay. Con khấn nguyện một năm thêm ân phúc, Chúa thương ban bình an cho từng ngày. Con khấn nguyện một năm thêm ân phúc, Chúa thương ban bình an cho từng ngày.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Xuân Bình An, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bách do phần trình bày của Hợp ca Suối Việt. Và tiếp theo đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Hùng Lân với bài hát Mẹ là mùa xuân trong phần trình bày của Ban Hợp xướng Suối Việt.
Xuân ánh sáng, mẹ là cửa son đèn vàng, bên lành vào quê bình an. Ôi Maria, dẫu rằng đời con lầm than, bóng tội tràn lan trần gian, sức hèn con ngã nhiều phen.
Nhưng con luôn trông đến ngày tàn phai mùa đông, ánh vàng sự dối reo mừng, hoa trái đau thương lựng hương. Ban ơn cho con biết tìm ngọt trong lầm than, biết tìm mạnh trong nguy nan, biết có xuân trên đông tàn.
Mẹ là mùa xuân đem sức thiên cho cõi lòng.
Ôi Maria,
mẹ là mùa xuân muôn kiếp muôn dân đời chờ.
Ôi Maria, ơn cho con biết tìm ngọt trong lòng than, biết tìm mạnh trong nguy nan, biết có xuân trên đông tàn.
Mẹ là mùa xuân đem sức thiên cho cõi lòng.
Ôi Maria,
mẹ là mùa xuân muôn kiếp muôn dân đời chờ.
Ôi Maria,
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.